là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 24/1/2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh chúc Tết tại huyện Yên Bình. Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Chu Đình Ngữ chúc Tết tại huyện Văn Yên. Yên Bái giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản phục vụ nhân dân cho dịp Tết Nguyên đán 2022. Trung tâm y tế huyện Trấn Yên sẵn sàng cấp cứu điều trị người bệnh trong dịp Tết. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp chuẩn bị đón xuân Nhâm Dần ngày 24/1, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã tới thăm chúc Tết các đơn vị và gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Yên Bình. Đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ công an huyện, ban chỉ huy quân sự huyện, trung tâm y tế huyện Yên Bình, chốt hỗ trợ y tế phòng chống dịch km 15. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh đã biểu dương đánh giá cao kết quả mà các cơ quan đơn vị đạt được trong năm qua. Góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Bên cạnh đó, với những đóng góp của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đã giúp huyện Yên Bình giữ vững vùng xanh trong thời gian dài, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Nhân dịp chuẩn bị đón xuân Nhâm Dần, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh đã gửi lời chúc Tết đến 3 cơ quan đơn vị, đồng thời mong muốn cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn để người dân đón Tết vui vẻ, đầm ấm. Tới thăm chúc Tết các gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng và hộ nghèo tại xã Bảo Ái, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, tích cực thi đua phát triển kinh tế, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đón Tết vui xuân vui vẻ, an toàn. Ngày 24/1, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, đã đến thăm tặng quà một số gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và chúc Tết một số cơ quan đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết trên địa bàn huyện Văn Yên. Đến thăm tặng quà Tết mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhuần, thăm bệnh binh Hoàng Thanh Bình tại xã Đại Phác, huyện Văn Yên, đồng chí Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Chu Đình Ngữ đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc tới các mẹ Việt Nam anh hùng, những thương binh bệnh binh, người có công đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời khẳng định những công hiến hy sinh của các thế hệ đi trước mãi là tài sản vô giá để các thế hệ sau trân trọng. Cũng trong dịp này, đồng chí Chu Đình Ngữ đã tới thăm tặng quà hộ anh Trần Mạnh Hùng ở thôn trung tâm xã Đại Phác, là hộ nghèo đặc biệt khó khăn của xã. Thăm chúc Tết công an huyện, ban chỉ huy quân sự huyện, trung tâm y tế huyện và điểm hỗ trợ phòng chống dịch nút giao IC14, đồng chí Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Chu Đình Ngữ ghi nhận biểu dương những nỗ lực của các lực lượng tuyến đầu đã không quản ngại khó khăn gian khổ cùng cả hệ thống chính trị phòng chống dịch COVID-19, góp phần giúp Yên Bái bảo vệ thành quả vùng xanh trên bản đồ dịch bệnh COVID-19 trong suốt một thời gian dài. Bước sang năm mới 2022, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đồng chí Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Chu Đình Ngữ mong muốn các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho người dân, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội để người dân yên tâm vui xuân đón Tết.
Ngày 24/1, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức các nghi lễ lớn của tỉnh Yên Bái đã tổng duyệt chương trình nghệ thuật mừng Đảng mừng Xuân Nhâm Dần, sắc xuân Yên Bái năm 2022. Chương trình nghệ thuật chào xuân sắc xuân Yên Bái năm 2022 được phát sóng trong đêm giao thừa, thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ sang năm mới trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Với sự tham gia của các diễn viên của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh, chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, thể hiện niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng và những bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước, của quê hương. Điểm nhấn của chương trình là những bản anh hùng ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống quê hương cách mạng, những thành tựu nổi bật của tỉnh Yên Bái trong năm 2021. Đậm khí thế hào hùng, thể hiện niềm tin, kỳ vọng và một tương lai tươi sáng, khát vọng vươn xa và chúc cho mọi người mọi nhà một năm mới bình an may mắn. Đánh giá cao công tác chuẩn bị của các đơn vị tham gia chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thiện Hạnh đã đóng góp ý kiến để chương trình diễn ra thành công, bảo đảm nội dung chất lượng nghệ thuật, để lại dấu ấn trong lòng mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Đồng chí đề nghị các nghệ sĩ, diễn viên cần tiếp tục tập luyện để hoàn thiện chương trình nghệ thuật đón chào một năm mới với tràn đầy sức sống mới.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 năm 2022, Sở Công Thương Yên Bái và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái, các doanh nghiệp trong tỉnh tổ chức gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản, sản vật địa phương phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022 và trưng bày hàng thật, hàng giả tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tới thăm quan các gian hàng. 24 gian hàng đã giới thiệu các sản phẩm OCOP đặc sản của 9 huyện thị trong tỉnh, các sản phẩm của Hội nữ doanh nhân và Đoàn viên thanh niên tỉnh Yên Bái, với các sản phẩm tiêu biểu như tinh dầu quế Van Yên, mật ong mù căng trải, gạo Mường Lò, khoai sọ Trạm Tấu, miến giấy phiên, lạc di đỏ Lục Yên, cá sấy Hồ Thác Bà, bưởi Đại Minh, chè San Tuyết Suối Giang, phục vụ người tiêu dùng tỉnh Yên Bái trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Chị Hoàng Thị Ánh Nguyệt, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói:
Đây chúng tôi mang lên đến đây tất cả những cái gian những cái sản phẩm của huyện Trấn Yên, bao gồm những quế này, măng tre Bát Độ, rồi thì là miến đao, tất cả những cái sản phẩm đạt chứng chỉ OCOP của chứng chỉ OCOP đấy ạ. Thì chúng tôi mang rất mong muốn là mọi người cho tiêu dùng biết đến những sản phẩm của huyện chúng tôi và những đặc trưng của bà con nhân dân chúng tôi làm ra.
Cùng với trưng bày các sản phẩm OCOP, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái còn giới thiệu hướng dẫn người tiêu dùng cách phân biệt hàng thật, hàng giả, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng lậu, hàng kém chất lượng. Đồng thời tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng, các tác hại ảnh hưởng của việc sử dụng các loại hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tới sức khỏe của người tiêu dùng, cũng như tác động tiêu cực của hoạt động sản xuất kinh doanh, mua bán, vận chuyển và tiêu dùng các mặt hàng này. Qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà sản xuất kinh doanh, từ đó tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng và phát triển. Bà Đỗ Tuyết Nga, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Đến đây thì tôi cũng được các nhà phân phối giới thiệu cái sản phẩm hàng giả hàng thật. Thì hàng giả thì tôi cũng biết phân biệt được là hàng giả là cái hàng nhái. Tất cả những sản phẩm hàng giả là tem nhãn mác là không đúng theo cái quy cách của nhà nước. Nên là tôi thông qua cái việc như này thì tôi cũng nắm được là hàng giả là chúng ta không nên sử dụng. Và chúng ta cần xem kỹ nhãn mác, hạn sử dụng để mua được những cái hàng chất lượng tốt để mang về gia đình nhà mình dùng.
Tham gia trưng bày giới thiệu các sản phẩm là cơ hội để các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng bá rộng rãi đến người dân, giúp người tiêu dùng có cơ hội tìm hiểu và sử dụng các sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hợp lý. Đồng thời nâng cao trách nhiệm, khuyến khích sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Các tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Ông Đoàn Lê Khoa, Giám đốc Trung tâm Khuyến công xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái cho biết:
Làm các gian hàng giới thiệu này thì là vấn đề để cho các doanh nghiệp mà có các sản phẩm thì được tiếp cận với người tiêu dùng đã, để trước hết để người ta lắng nghe cái phản hồi của người tiêu dùng đối với sản phẩm của mình, để từ đó có thể là để rút ra cái kinh nghiệm về có thể điều chỉnh về mẫu mã bao bì hay về chất lượng cái gì đó, thì người ta bản thân là doanh nghiệp người ta điều chỉnh. Cái thứ hai nữa là cũng là cái chiều ngược lại, đó là để mọi người của dân của thành phố chúng ta được biết đến tất cả các cái sản phẩm OCOP cũng như là các sản phẩm đặc sản của các địa phương khác trong tỉnh.
Tham quan các gian hàng, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao việc các địa phương lựa chọn bố trí sắp xếp các sản phẩm với sự đa dạng về mẫu mã, bao bì, tạo sức cạnh tranh trên thị trường và đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các chủ thể, các huyện thị thành phố và Sở Công Thương Yên Bái cần quan tâm hơn nữa đến việc giới thiệu quảng bá các sản phẩm đặc sản chủ lực, sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng, từ đó tạo sức cạnh tranh cho sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Được sự quan tâm đầu tư và chỉ đạo của Agribank chi nhánh Yên Bái cùng sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, sau gần một năm thi công, công trình trụ sở phòng giao dịch Hợp Minh đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Công trình có tổng kinh phí đầu tư xây dựng gần 5 tỷ đồng, bao gồm nhà làm việc 3 tầng với diện tích xây dựng 124m² và cột cây ATM. Trụ sở phòng giao dịch Hợp Minh được trang bị cơ sở vật chất khang trang với đầy đủ trang thiết bị đồng bộ và hiện đại, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác giao dịch, cung cấp đầy đủ đa dạng các dịch vụ ngân hàng như huy động vốn, cấp tín dụng, thanh toán, chuyển tiền, mở tài khoản và các dịch vụ ngân hàng điện tử, kiều hối, mua bán ngoại tệ và các sản phẩm dịch vụ khác của Agribank đến khách hàng.
Ngay từ tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt tặng quà cho các lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam năm 2022. Qua nhiều năm hợp tác, tỉnh Yên Bái với tỉnh Viêng Chăn và Sanyaboli, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã có những hoạt động hợp tác hiệu quả trên mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhằm hỗ trợ Lào có đủ nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần phát triển đất nước. Năm học 2021-2022, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái có 20 lưu học sinh Lào đang học tập tiếng Việt tại trường. Trong những năm qua, nhà trường luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất và quan tâm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào. Năm nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên các em lưu học sinh Lào không về nước mà sẽ ở lại Yên Bái để đón Tết. Buổi gặp mặt là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm đặc biệt của tỉnh Yên Bái đối với các em học sinh Lào nhân dịp Tết đến xuân về. Đồng thời là dịp để các lưu học sinh cảm nhận sâu sắc và đầy đủ hơn về truyền thống tốt đẹp, tình cảm của người dân Việt Nam nói chung, tỉnh Yên Bái nói riêng, đặc biệt là tại nơi các lưu học sinh Lào đang sinh sống học tập, góp phần bồi đắp thêm tình hữu nghị Việt-Lào ngày càng bền vững. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm và tổ chức khám cấp cứu điều trị kịp thời cho người dân, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tết Nguyên đán đang đến gần, tại khoa hồi sức cấp cứu nhi Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đang điều trị trên 20 bệnh nhân. Theo dự kiến những ngày Tết Nguyên đán, số lượng bệnh nhân sẽ đông hơn mọi năm. Bởi vậy, công tác thường trực cấp cứu, chăm sóc và điều trị trong những ngày Tết đang được các y bác sĩ chú trọng. Bà Lê Thị Tâm, thôn 2, xã Minh Quán đang điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu nhi Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên nói.
Thế nên là ra cấp cứu đến đây thì nhờ bệnh viện quan tâm chăm sóc cũng rất là chú đáo và cũng là cấp cứu kịp thời, rất tận tình chăm sóc và hiện nay là sức khỏe được 3 hôm và sức khỏe nó cũng tạm ổn. Thế nên là mong ban y tế cố gắng chăm sóc cho tôi, giúp đỡ tôi chữa bệnh cho tôi khó nhanh chóng khỏi bệnh thì về ăn Tết.
Để đảm bảo công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, điều trị và chăm sóc người bệnh trong những ngày Tết cổ truyền, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã xây dựng kế hoạch trực chuyên môn và trực thường trú, bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu các trường hợp tai nạn giao thông, ngộ độc, chủ động thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ trong các cơ sở khám chữa bệnh. Đặc biệt trong những ngày Tết, mỗi ngày Trung tâm Y tế huyện, phòng khám khu vực và trạm y tế bố trí cán bộ y bác sĩ sẵn sàng cấp cứu và tiếp nhận khai báo y tế, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đúng theo quy định. Bác sĩ Phạm Khánh Ly, khoa ngoại Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên cho biết.
Ngày chúng tôi cũng tiếp nhận được tương đối nhiều bệnh nhân. Bản thân tôi và các cán bộ trong khoa thì luôn luôn cố gắng học tập, trau dồi những kiến thức để có thể phục vụ người bệnh và cập nhật những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để có thể giúp đỡ điều trị bệnh nhân tốt hơn.
Để sẵn sàng cấp cứu và điều trị cho người bệnh, Trung tâm Y tế huyện thực hiện trực 24/24 giờ theo 4 cấp, yêu cầu 2 phòng khám đa khoa khu vực Hưng Khánh và Việt Cường, 19 trạm y tế xã thị trấn bố trí cán bộ trực 24/24 giờ, đảm bảo đủ số lượng cán bộ chuyên môn để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu xảy ra, chủ động giám sát phát hiện ổ dịch để thực hiện các biện pháp khoanh vùng dập dịch, chú trọng phòng chống dịch tại các cơ sở y tế cũng như nơi công cộng, duy trì công tác phân luồng, sàng lọc kịp thời phát hiện, giám sát xét nghiệm, cách ly theo dõi các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 theo quy định. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện đã dự trữ cơ sở thuốc, dịch truyền, vật tư hóa chất, bố trí số giường bệnh và các phương tiện cấp cứu để sẵn sàng đáp ứng khi dịch xảy ra và đảm bảo công tác điều trị một cách tốt nhất. Ngoài ra, tổ chức thăm hỏi tặng quà người bệnh phải nằm điều trị trong những ngày Tết, đảm bảo chế độ cho cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ trong những ngày Tết, nhất là cán bộ y tế đang tham gia chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19. Thạc sĩ bác sĩ Đào Thanh Quyết, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên cho biết.
Trong cái dịp Tết Nhâm Dần 2022 thì Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên cũng sẽ có cái kế hoạch để đảm bảo cái công tác y tế cấp cứu trong những ngày Tết và đảm bảo tốt cái công tác phòng chống dịch, thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận các thông tin khai báo của người dân khi về địa phương và hướng dẫn người dân thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định, cũng như là các trường hợp cấp cứu vào trung tâm sẽ được xử lý kịp thời.
Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên và sự phục vụ tận tay của đội ngũ y bác sĩ sẽ góp phần đảm bảo cho nhân dân trên địa bàn huyện vui xuân đón Tết an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, trong năm qua, toàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, làm 88 người bị ngộ độc phải cấp cứu. Tuy không có ca tử vong và 100% các vụ ngộ độc được điều tra xử lý kịp thời, nhưng điều đó cho thấy vẫn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Nhâm Dần 2022 đang đến gần. Phản ánh của phóng viên Đoàn Mến và Nguyễn Hà.
Càng về những ngày cuối năm, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân càng tăng cao. Đây cũng chính là thời điểm mất an toàn vệ sinh thực phẩm có chiều hướng gia tăng và phức tạp hơn, gây lo lắng bất an cho người tiêu dùng. đặc biệt là đối với những mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ mạnh vào dịp Tết như lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, nước giải khát. Một người dân đi mua hàng cho biết.
Dân thì ai người ta cũng muốn là ăn thực phẩm ấy, được an toàn, với bọn cô mua ở chỗ nào cô thấy an toàn thì cô mua ở chỗ đấy. Thì cô mong muốn tất cả các cấp các ngành hay là toàn bộ mọi người hãy quan tâm đến hơn, quan tâm đến người tiêu dùng hơn.
Mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng thời gian này không khí mua sắm cho ngày Tết tại các khu vực chợ, siêu thị, đại lý vẫn khá nhộn nhịp. Nhu cầu tiêu thụ cao kéo theo nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Chỉ tính riêng trong năm 2021, các ngành chức năng trong tỉnh đã thanh tra kiểm tra trên 6.400 lượt cơ sở, qua đó phát hiện trên 900 cơ sở vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, xử phạt hành chính hơn 300 cơ sở, tiêu hủy 50 loại sản phẩm, trên 740 kg nội tạng động vật, giò, gà, xúc xích, đùi gà, với tổng số tiền trên 240 triệu đồng. Trong đó chủ yếu là vi phạm như điều kiện cơ sở vật chất, dụng cụ, nhãn hàng hóa, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, không đảm bảo an toàn, kinh doanh thực phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ, bán hàng giả mạo nhãn hiệu, không niêm yết giá hàng hóa là thực phẩm. Tuy nhiên bên cạnh đó, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh, tiểu thương cũng đã có ý thức hơn trong việc chấp hành cũng như cung cấp các nguồn hàng đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nhất là đối với những mặt hàng tươi sống. Bà Nguyễn Thị Liên, một tiểu thương ở tổ 8 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi là quan trọng nhất cái vấn đề là chữ an toàn để cho người dân người ta mua, người ta tin tưởng, người ta mua của mình lần một và lại mua lần thứ hai. Và rất là trong dịp Tết này, tức là cái nhu cầu người ta sử dụng trong gia đình này cũng như là cứ làm nào quà biếu thì là người ta phải là cần thiết là an toàn nhất. Thì chúng tôi cũng mua tất cả các nguồn hàng thực phẩm, ví dụ như con lợn hoặc là như con gà hoặc là tất cả các thứ nào phải có rõ xuất xứ nguồn gốc và phải có, ví dụ như mình mua vào những cái trang trại người ta phải có tất cả các tiêm phòng, còn có các giấy chứng nhận về chuồng trại đảm bảo.
Trước nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm tăng cao vào dịp Tết, người dân cần đề cao cảnh giác, chỉ nên mua và sử dụng các loại thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, hạn sử dụng, không sử dụng thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng kém chất lượng, đồng thời báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 1, Mỹ đã đề nghị thân nhân của các nhà ngoại giao ở Đại sứ quán Mỹ tại Kiev, Ukraine về nước do lo ngại các hành động quân sự của phía Nga. Ngoài ra, Mỹ cũng khuyến cáo các công dân không nên đến Nga. Mỹ và Nga đã thất bại trong các cuộc đàm phán chung về vấn đề Ukraine cách đây 2 tuần. Quân đội Ukraine nhận định Nga đang duy trì 127.000 binh sĩ và nhiều lữ đoàn tên lửa đạn đạo Iskander ở biên giới và thủ đô Kiev cũng nằm trong tầm bắn của tên lửa. Về phần mình, Mỹ lo ngại những động thái của Moscow có thể đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh. Do đó, họ khuyến cáo các nhân viên đại sứ của Mỹ tại Ukraine và gia đình của họ có thể dùng máy bay thương mại hoặc các phương tiện tư nhân sẵn có để trở về Mỹ.
Bất ổn gia tăng tại Burkina Faso trong ngày 23 tháng 1 khi các binh sĩ tiến hành các cuộc chống tại một số doanh trại, yêu cầu loại bỏ những người đứng đầu quân đội nước này và phân bổ thêm nguồn lực cho cuộc chiến chống phần tử thanh chiến Hồi giáo kéo dài 7 năm qua. Mặc dù các quan chức chính phủ Burkina Faso khẳng định tình hình đã được kiểm soát ngay cả khi tiếng súng vang lên nhiều giờ tại căn cứ quân đội, đến cuối ngày, những người biểu tình chống chính phủ đã phong tỏa trụ sở của đảng cầm quyền. Trước đó, chính phủ quốc gia Tây Phi này đã phủ nhận tin đồn đảo chính, đồng thời xác nhận các yêu cầu của lực lượng chống đối không đề cập đến việc cố gắng lật đổ Tổng thống Roch Christian Cabo. Tổng thống Cabo ngày 23 tháng 1 đã ký sắc lệnh ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc từ 20 giờ tối hôm trước đến 5 giờ 30 sáng hôm sau. Bộ trưởng Giáo dục Burkina Faso cũng ra thông báo đóng cửa trường học trong 2 ngày 24 và 25 tháng 1. Trong khi đó, cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi, ECOWAS bày tỏ quan ngại về tình hình bất ổn tại Burkina Faso, kêu gọi các bên kiềm chế, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ đối với Tổng thống Cabo, chính phủ cũng như người dân của quốc gia Tây Phi này.
Truyền thông Lào đưa tin lạm phát tại nước này trong tháng 12/2021 đã tăng lên mức 5,3%. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sinh hoạt của người dân Lào. Đáng chú ý, chi phí vận chuyển tại Lào đã tăng 12,7%, giá khách sạn và nhà hàng tăng 8,3%, chi phí chăm sóc sức khỏe và thuốc tăng 8,2%. Lạm phát tại Lào đã trở nên tồi tệ hơn do thiếu sản xuất trong nước, đóng cửa biên giới, mất doanh thu du lịch và chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn do đại dịch COVID-19. Phần lớn hàng hóa sản xuất tại Lào đều là hàng nhập khẩu, tạo ra thâm hụt thương mại, trong khi nhu cầu ngoại tệ ngày càng tăng khiến đồng nội tệ liên tục mất giá.
Tổ chức Du lịch Thế giới mới đây công bố báo cáo cho biết ngành du lịch thế giới trong năm 2021 đã có dấu hiệu khởi sắc so với năm 2020. Tuy nhiên, báo cáo cũng cho rằng phải tới năm 2024, ngành du lịch thế giới mới có thể khôi phục như trước thời đại dịch COVID-19. Trong năm 2020, ngành du lịch thế giới đã chịu thiệt hại nghiêm trọng do các nước áp đặt các lệnh phong tỏa và hạn chế đi lại, kiềm chế sự lây lan của đại dịch COVID-19, khiến người dân các nước hạn chế các hoạt động đi lại và mất kế sinh nhai. Theo báo cáo của Tổ chức Du lịch Thế giới, tỷ lệ tiêm chủng gia tăng và việc nới lỏng các hạn chế đi lại đã giúp ngành du lịch thế giới có chút phục hồi trong nửa cuối năm 2021, nhưng sự lây lan của biến thể Omicron vào tháng 12 năm 2021 đã khiến lượng đặt vé du lịch lại sụt giảm. Báo cáo cho biết, trong năm 2021, khu vực Trung Mỹ, Nam Mỹ và vùng Caribe ghi nhận số lượt du khách tăng cao nhất so với năm 2020, song vẫn thấp hơn so với năm 2019. Cũng theo báo cáo, tổng thu nhập trực tiếp của ngành du lịch thế giới trong năm 2021 đã tăng 19% so với năm 2020, lên 1.900 tỷ đô, do mỗi du khách chi tiêu nhiều hơn và thời gian du lịch dài hơn so với năm 2020. Báo cáo cũng dẫn lời nhiều chuyên gia cho rằng ngành du lịch thế giới sẽ chưa thể phục hồi hoàn toàn trước năm 2024.
Hãng sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota vừa thông báo sẽ cắt giảm sản lượng vào tháng 2 năm 2022 do thiếu chất bán dẫn. Các mẫu xe bị ảnh hưởng bao gồm Toyota, Yaris, Corolla. Toyota cho biết nhu cầu đối với xe ô tô của hãng rất mạnh. Đó là lý do tại sao hãng đặt mục tiêu sản xuất cao trong tháng ngắn của năm. Do ảnh hưởng từ chuỗi cung ứng yếu kém nên 150.000 chiếc xe sẽ phải cắt giảm khỏi kế hoạch này. Theo đó, dự đoán từ các chuyên gia, sản lượng cả năm cho năm tài khoá kết thúc vào ngày 31 tháng 3 2022 sẽ thấp hơn dự báo trước đó lên tới 9 triệu chiếc xe.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý. Tại vòng 4 Australia mở rộng, ở trận so tài diễn ra sáng nay theo giờ Việt Nam, tay vợt người Nga Medvedev đã giành chiến thắng 4 set với tỷ số 7-5, qua đó đánh bại đối thủ Grigsen. Ở set 1, tay vợt số 2 giành chiến thắng với tỷ số 6-2 và tiếp tục vươn lên với tỷ số 7-6 ở set 2, tuy nhiên bước vào set 3, Grigsen đã thắng lại với tỷ số 7-6. Cả hai bước vào set 4 căng thẳng và kết thúc bằng thắng lợi 7-5. Hiện Medvedev vẫn đang duy trì phong độ cao và đang là ứng cử viên vô địch của giải đấu. Tại vòng 24 ngoại Anh, Hakim Ziyech ghi bàn tuyệt đẹp giúp Chelsea đánh bại Tottenham, siêu phẩm của Hakim Ziyech cùng bàn thắng từ pha đánh đầu của Thiago Silva giúp Chelsea nới rộng khoảng cách với đội thứ tư là MU lên 9 điểm. Trong khi đó, Liverpool đánh bại Crystal Palace 3-1 rút ngắn cách biệt với MC xuống còn 9 điểm, trong khi Arsenal hòa thất vọng 0-0 trước Burnley trên sân nhà. Cặp đấu giữa Leicester và Brighton kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Vòng 22 La Liga, ra sân đội hình hoàn hảo nhưng Real đã nhận được nhiều bài học trước Elche, trận hòa với tỷ số 2-2 giúp Real có 50 điểm sau 2 trận, hơn Sevilla 4 điểm ở vị trí nhì bảng. Trong khi đó, làm khách của đội đang đứng áp chót Alaves là cơ hội cho Barca giành 3 điểm để thu hẹp khoảng cách với top 4. Phút 87, Alba thực hiện đường chuyền xé toang hàng thủ của Alaves tạo điều kiện cho Torres băng xuống, dọn cỗ để De Jong dễ dàng dứt điểm hạ gục thủ môn Pacheco. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thắng tối thiểu 1-0, Barca đã có được 35 điểm và chỉ còn kém đội đứng thứ tư Atletico đúng 1 điểm. Vòng 22 Ligue 1, thắng tưng bừng 4-0, Paris Saint-Germain củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng Ligue 1 với khoảng cách với đội đứng thứ hai là Nantes lên 11 điểm. Ở trận cầu này, Lionel Messi đã trở lại trong trận Paris Saint-Germain tiếp đón Reims và lập tức ghi dấu ấn. Vòng 20 Bundesliga, Bayern Munich tiếp tục thể hiện phong độ đáng sợ trên sân khách với trận thứ hai liên tiếp ghi 4 bàn. Với chiến thắng 4-1, Bayern Munich có trận khách thứ hai liên tiếp ở Bundesliga, qua đó tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng với 49 điểm sau 20 vòng đấu. Dù khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng vì hàng loạt thành viên mắc COVID-19, nhưng Tunisia đã giành chiến thắng 1-0 trước Nigeria để tiến vào tứ kết CAN gặp Burkina Faso. Burkina Faso thắng Gabon 7-6 trong loạt sút luân lưu sau khi đôi bên hòa nhau 1-1 trong 120 phút thi đấu. Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 5 tháng 1 2021, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét đêm và sáng, trời rét đậm, vùng cao rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadea, Dibao, Decabay. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix.
tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade, Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555, 097-157-5555.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình mở đợt bán hàng cao điểm đón Tết Nhâm Dần với chương trình Tài Lộc Tới, Phơi Với Tết Honda. Áp dụng với khách hàng mua xe Way Alpha, Blade, Vision và Ablade. Thời gian từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến 31 tháng 1 năm 2022. 100% khách hàng có quà khi tham gia quay thưởng tại tất cả hệ thống xe máy Honda Hòa Bình và có cơ hội may mắn trúng thưởng giải đặc biệt 20 xe máy Honda Way Alpha phiên bản giới hạn. Giải nhất 2.000 xe máy Honda Way Alpha phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng không trúng thưởng xe máy sẽ nhận được tiền mặt lên đến 1 triệu đồng. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Honda Việt Nam liên tục ra mắt các sản phẩm mới, đặc biệt là xe Winner thể thao 150 phân khối, đẳng cấp uy lực của dòng xe thể thao dành cho giới trẻ. Hệ thống xe máy Hòa Bình hỗ trợ phí trước bạ cho tất cả khách hàng mua xe Winner X, trị giá lên đến 2 triệu đồng, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác. Dịch vụ bán hàng trả góp, cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 0868 543 827.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ,
cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.